Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2009, gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về một vài nhận định của Đức cha Rock Medita, Tổng giám mục Tirana về Giáo hội Công giáo Albania thời hậu Cộng sản. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn vì cuộc đánh bom tại Kabul, Afghanistan. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha lấy làm đau buồn vì cuộc đánh bom khủng khiếp diễn ra tại Kabul hôm thứ Năm vừa qua, khiến cho 6 binh sĩ Ý bị thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và bảo đảm sự gần gũi của Ngài với các gia đình của các nạn nhân. Được biết, 6 binh sĩ Ý bị thiệt mạng đều thuộc binh chủng nhảy dù. 6 người này bị thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng bom xe tự sát sáng thứ Năm vừa qua tại Kabul. Ý hiện có tất cả 3.250 binh sĩ đang phục vụ tại Afghanistan. Trong số này có 500 người vừa mới được gửi tới nhân cuộc bầu cử vừa qua. 6 binh sĩ thiệt mạng nói trên nâng tổng số thương vong của binh sĩ Ý lên 21 người kể từ khi diễn ra các cuộc tấn công từ năm 2004. Tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi cải tổ Liên Hiệp Quốc. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican nhân dịp khai mạc khóa 64 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 9 tới đây, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, tổ chức này cần được cải tổ để không đánh mất tầm quan trọng của mình khi đưa ra các quyết định trong cộng đồng thế giới. Trong bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng, nếu không cải tổ về phương cách đưa ra các phán quyết, Liên Hiệp Quốc có thể đánh mất tầm quan trọng của mình. Theo Đức cha Migliore, vấn đề không phải là tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật và cơ chế, mà là đưa ra những đề nghị khôn ngoan và hữu hiệu. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nói rằng, vấn đề là ý muốn chính trị của mỗi quốc gia thành viên, nhất là những nước đang có nhiều ảnh hưởng về chính trị, kinh tế, quân sự hay dân số. Làm thế nào để các quốc gia này có đủ sự táo bạo để thăng tiến những quyền lợi của mình, mà đồng thời vẫn đặt nặng lợi ích chung của toàn thế giới? Theo Đức cha Migliore, cần phải làm cho những tổ chức quốc tế thành một nơi không phải để phân phối quyền lực, mà để quan tâm và đáp ứng một cách hữu hiệu với những vấn đề của các dân tộc. Tân chủ tịch của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là ông Ali Tchaiki, cũng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cải tổ Liên Hiệp Quốc khi khai mạc cuộc tranh luận chung hôm thứ Ba tuần trước. Ông Tchaiki nhìn nhận, Đại hội đồng vốn đại diện cho toàn thế giới đã gặp nhiều chướng ngại trên con đường của mình. Nó đã không thể lớn mạnh hay thực thi những nghị quyết của mình. Tân chủ tịch của Đại hội đồng tuyên bố, Liên Hiệp Quốc cần phải cải tổ, lấy lại thế đứng quốc tế, và làm sao để tiếng nói của mình được lắng nghe và các nghị quyết được áp dụng. Về phần mình, khi đề cập đến việc cải tổ cơ cấu Liên Hiệp Quốc và một cách cụ thể Hội đồng Bảo an, Đức cha Migliore cho rằng, vấn đề không chỉ là nghĩ đến việc mở rộng ra các nước khác, mà chính là sự phủ quyết. Theo Ngài, sự phủ quyết tại Hội đồng Bảo an không thể được xem như một đặc ân hay một quyền lực, mà là thể hiện của công lý và liên đới trước những vấn đề cấp bách của thế giới cần được đáp ứng tức thời. Về việc dân chủ hóa Liên Hiệp Quốc, đại diện của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, hiện nay, các vấn đề kinh tế và tài chính chỉ được thảo luận và giải quyết bên trong những nhóm quốc gia giới hạn, như khối G8 hay G20. Theo Ngài, cần phải để cho khối 192 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc được tham gia giải quyết các vấn đề này. Đây là ý tưởng đã được Đức Thánh Cha gợi lên trong thông điệp bác ái trong sự thật. Thật vậy, thông điệp của Đức Thánh Cha nhìn nhận Liên Hiệp Quốc như một quyền bính công cộng, có thể bảo đảm một trật tự xã hội trên quy mô thế giới. Thông điệp của Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trật tự xã hội này phải nhìn nhận và tôn trọng trật tự đạo đức và luân lý. Đức Cha Migliore khẳng định, đây là một con đường không thể tránh né được nếu Liên Hiệp Quốc muốn giữ được tầm quan trọng và tính hiệu năng của mình. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hội đường Do Thái Roma vào tháng 10 tới đây. Một thông cáo của cộng đồng Do Thái tại Roma loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Đại Hội đường Do Thái tại đây vào giữa tháng 10 tới. Đây sẽ là một biến cố lớn đối với Đức Benedicto và cộng đồng Do Thái tại Roma. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 13 tháng 4 năm 1986, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm hội đường này và được Đại Giới trưởng Elio Toaf đón tiếp. Kể từ thời các thánh tông đồ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử giáo hội đặt chân vào một hội đường Do Thái. Trong bài diễn văn lịch sử, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi người Do Thái là những người anh cả của chúng tôi. Mới đây, nhân dịp cộng đồng Do Thái mừng năm mới 5770, cũng như các dịp lễ khác như lễ xá tội Yom Kippur và lễ liều trại, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chúc mừng đến Đại Giáo trưởng Riccardo Di Segni. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một hội đường Do Thái kể từ khi được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 4 năm 2005. Liền sau khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp đến Đại Giáo trưởng Di Segni. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ ý muốn được tiếp tục đối thoại và hợp tác với người Do Thái. Vào tháng 8, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Hội đường Do Thái tại Köln, Đức, và tháng 4 năm 2008, Ngài vào Hội đường Do Thái tại Park East, New York, Hoa Kỳ. Mới đây, trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, nhân vụ Đức Cha Williamson, vị giám mục thủ cựu, chối bỏ cuộc sát tế người Do Thái, Đức Thánh Cha viết rằng, Ngài biết ơn vì sự tin tưởng mà các người bạn Do Thái đã dành cho Ngài. Thật vậy, nhân dịp này, Đại Giáo trưởng Roma đã nói rằng, ông rất đổi kinh ngạc về việc Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những người bạn Do Thái đã hiểu lời Ngài. Trong chuyến viếng thăm Hội đường Do Thái Roma năm 1986, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã từng nói rằng giáo hội của Chúa Kitô khám phá sự liên kết của mình với Do Thái giáo khi tìm hiểu mầu nhiệm của chính mình. Theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Do Thái giáo không ngoại tại với giáo hội, nhưng một cách nào đó nội tại với Kitô giáo. Ngài nói với người Do Thái, với Do Thái giáo, chúng tôi có những quan hệ khác với bất cứ tôn giáo nào khác. Quý vị là những người anh em ưu biệt của chúng tôi, và một cách nào đó có thể nói, quý vị là những người anh cả của chúng tôi. Tin Trung Quốc. Trưởng ban Tôn giáo vụ Trung Quốc được bổ nhiệm làm Bí thư Viện Trung ương Xã hội Chủ nghĩa. Chức vụ này tương đương với Bộ trưởng. Ông Ye Sao-wen, người đã từng làm trưởng ban Tôn giáo vụ Trung Quốc từ 15 năm qua, vừa được thăng chức Bộ trưởng, đứng đầu Viện Trung ương Xã hội Chủ nghĩa. Ông Ye được xem như là một trong những chướng ngại lớn nhất trong cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican. Việc ông được thăng chức được các nhà phân tích xem như một dấu hiệu không tốt cho mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh. Ngoài ra, người kế vị ông trong chức trưởng ban Tôn giáo Chính phủ là ông Wang Zhuan cũng có đường lối cứng rắn như ông. Dưới quyền lãnh đạo của ông Ye, ban Tôn giáo Chính phủ đã đưa ra những quy định đầu tiên về sinh hoạt tôn giáo. Theo những quy định này, chỉ những hoạt động nhân sự và nơi thờ phượng nào được đăng ký với chính phủ mới được xem là hợp pháp. Giáo hội thầm lặng hoàn toàn bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Với những quy định này, nhiều giám mục và linh mục thuộc giáo hội thầm lặng bị bắt giữ, các nơi thờ phượng bị phá hủy và giáo dân bị hành hung. Năm 1995, cũng dưới thời ông Ye làm trưởng ban tôn giáo chính phủ, mà Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 được nhìn nhận để gia tăng sự kiểm soát đối với Phật giáo Tây Tạng. Từ năm 1999, cũng chính ông Ye là người đã mở chiến dịch đánh phá phong trào Pháp Luân Công. Là người chủ trương tôn giáo phải lệ thuộc vào quyền tối thượng của đảng, ông Ye luôn chống lại cuộc đối thoại với tòa thánh. Theo hãng tin Công giáo Asia News, chính việc phổ biến lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc vào tháng 7 năm 2007 đã khiến cho việc đưa ông Ye lên làm bộ trưởng bị đình hoãn. Một trong những cố gắng cuối cùng của ông Ye là tung ra một loạt những bài nói chuyện dành cho các đức giám mục và linh mục về chính sách tôn giáo của chính phủ sau 50 năm thành lập Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo dân không thể thay thế linh mục. Trong bài nói chuyện dành cho một phái đoàn giám mục Brazil nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha khuyên các vị hãy tìm cách đối phó với tình trạng thiếu linh mục. Nhưng Ngài khẳng định rằng không thể giải quyết tình trạng này bằng việc lấy giáo dân thay thế cho linh mục. Trong bài huấn từ dành cho phái đoàn giám mục Brazil, Đức Thánh Cha giải thích sự khác biệt giữa bản sắc linh mục và người giáo dân. Mặc dù chia sẻ chức linh mục chung, giáo dân vẫn không phải là thừa tác viên có chức thánh của Chúa Kitô và giáo hội. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải tránh tục hóa giáo sĩ và giáo sĩ hóa giáo dân. Đức Thánh Cha nói rằng, tên gọi của người giáo dân là làm chứng cho cái nhìn của Kitô giáo về con người và học thuyết xã hội của giáo hội trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả xuyên qua hoạt động chính trị. Trong khi đó, linh mục phải giữ khoảng cách với chính trị để bảo tồn sự hiệp nhất và thông hiệp của mọi người giáo dân, và như vậy mới có thể trở thành điểm quy chiếu cho mọi người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo sĩ có một vai trò không thể thay thế được trong việc loan báo lời Chúa và cử hành các bí tích, nhất là thánh thể. Tin Roma, một viên chức tòa thánh nói rằng, niềm tin vào sự hiện hữu của người ngoài trái đất không đương nhiên chống lại đức tin. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma trong một số ra gần đây, linh mục José Gabriel Funes, giám đốc đài thiên văn của tòa thánh, nói rằng không hề có đối nghịch giữa niềm tin vào sự hiện hữu của những người ngoài hành tinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Đây cũng chính là lập trường của cha Angelo Secchi, một nhà thiên văn học có dòng tên vào thế kỷ thứ 18, giám đốc đài thiên văn của Học viện Roma, tức Đại học Gregoriana. Theo cha Secchi, không nên tiên thiên phủ nhận sự hiện hữu của người ngoài hành tinh. Cha Funes nói rằng, tiếp xúc với người ngoài hành tinh rất khó vì những khoảng cách hầu như không thể vượt qua được của vũ trụ, ngay cả với kỹ thuật ngày nay. Trên một giám đốc đài thiên văn của tòa thánh nói rằng, cả bộ giáo lý đức tin, lẫn các nhà hàn lâm tại các học viện khác, đều không đưa ra bất cứ lời tuyên bố nào về vấn đề này. Riêng Ngài, với tư cách là một nhà khoa học, Ngài luôn muốn cập nhật tư tưởng của mình dựa theo những cuộc nghiên cứu mới nhất. Chẳng hạn, về không gian và thời gian trong vũ trụ, cha Funes cho rằng không gian và thời gian đều có cùng, chứ không vô cùng như nhiều người khác vẫn tin. Cha Funes nói rằng, có nhiều lý thuyết khá lý thú về vấn đề này. Chẳng hạn nhiều người nói rằng vũ trụ không chỉ có một, mà còn có thể có nhiều vũ trụ. Nhưng dĩ nhiên, đây chỉ là lý thuyết. Vấn đề là làm sao chứng minh được điều đó. Cha cũng cho rằng thiên văn học là một yếu tố có thể góp phần vào cuộc đối thoại giữa các dân tộc, cũng như giúp hiểu rằng tất cả mọi người trên trái đất đều ở dưới cùng một bầu trời và cùng hướng nhìn lên một bầu trời. Ngài nói rằng, ngày nay, nhiều người cho rằng để làm một nhà khoa học thì đương nhiên phải là một người vô thần. Điều này không đúng. Trong thánh lễ hiển linh, Đức Thánh Cha nói rằng, nhiều nhà khoa học đã theo dấu chân của Galileo, họ không chối bỏ đức tin hay lý trí, trái lại sử dụng cả hai để làm phong phú cho nhau. Riêng với cha Funes, cha đã chọn là một nhà thiên văn học là bởi vì tin rằng trong vũ trụ, con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài nhận định của Đức cha Rock Nivita, Tổng giám mục Tirana, về Giáo hội Công giáo Albania thời hậu Cộng sản. Trong số các giáo hội Đông Âu bị chế độ Cộng sản vô thần tàn phá, thảm hại nhất có Giáo hội Công giáo Albania. Năm 1946, Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại Albania và đẩy đưa dân tộc này vào con đường khổ nạn kéo dài nửa thế kỷ. Trước khi nhà độc tài Enver Hoxha lên nắm quyền, Albania được chia làm ba miền. Miền Bắc có 10% tổng số dân theo Công giáo. Miền Nam có 20% tổng số dân theo chính thống, và phần còn lại theo Hồi giáo, một loại Hồi giáo khoan nhượng. Nhưng năm 1967, Chủ tịch Enver Hoxha lên nắm quyền và đã bắt đầu một chính sách tàn phá tôn giáo một cách khốc liệt chưa từng thấy. Sau nhà nước Khmer Đỏ của Campuchia với chính sách diệt chủng, nhà nước Cộng sản dưới thời Enver Hoxha nổi tiếng là tàn ác nhất thế giới. Ngoài việc bắt bớ, tàn sát, bỏ tù và đày ải các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân dấn thân, chính quyền Cộng sản Albania còn tàn phá 2.169 nhà thờ trên toàn nước. Nhiều nhà thờ bị biến thành các nhà kho hoặc được dùng cho các mục đích khác. Hồi giáo mất đi một số tín hữu vì họ gia nhập Giáo hội Công giáo hay Giáo hội Chính thống. Tuy chưa có thống kê chính thức, nhưng người ta ước lượng Giáo hội Công giáo có khoảng nửa triệu tín hữu sống trong năm giáo phận, đa số tại miền Bắc và miền Trung, là hai vùng có đông tín hữu Công giáo sinh sống, và một vùng giám quản tông tòa ở miền Nam. Từ năm 1992 tới nay, Đại chúng viện Liên giáo phận ở Scutari đã tiếp đón 213 chúng sinh, trong đó có 20 người đã trở thành linh mục. Cha Arthur Jacu là linh mục trẻ nhất vì mới được truyền chức cách đây vài tháng. Hồi tháng 5 năm 1991, Tòa Thánh đã gửi một phái đoàn gồm Đức cha Lupi Nacchi, giám mục Lungro, Đức cha Vincenzo Baclia thuộc Cộng đoàn Thánh Egidio, giám mục Tetni và linh mục Pietro Maioni dòng tên sang viếng thăm Albania để tìm cách liên lạc với linh mục tu sĩ còn sống sót sau mấy chục năm bị bách hại. Tuy các linh mục Albania đã bắt đầu tìm cách tái tổ chức cuộc sống giáo hội, nhưng các vị hầu như không biết gì về công đồng chung Vatican II và cũng không biết gì về các đức giáo hoàng từ Đức Pio thứ 12 đến Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Phái đoàn Tòa Thánh đã viếng thăm khắp nơi và quy tụ các linh mục tu sĩ còn sống sót lại để giúp các vị cập nhật hóa vấn đề và tình hình giáo hội trên thế giới, cũng như trình bày với các vị về các cải cách phụng vụ. Lúc đó chỉ còn có một giám mục duy nhất sống sót nhưng già yếu bệnh tật. Ngày 25 tháng 4 năm 1992, Đức Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm giáo hội và nhân dân của vùng đất khổ đau này. Và chỉ nội trong vòng một ngày, Ngài tấn phong một loạt các giám mục. Đức cha Rock Nivita cho Tổng giáo phận Tirana Durazzo, Đức cha Frano Ilia cho giáo phận Scutari, và Đức cha Zeb Simoni giám mục phụ tá giáo phận Scutari. Thêm vào đó là hai giám mục thuộc dòng Francisco là Đức cha Robert Asta cho giáo phận miền Bắc, và Đức cha Hil Kabashi như là giám quản tâm tòa miền Nam Albania. Giáo hội Công giáo Albania hiện có 4 giáo phận và một vùng giám quản tâm tòa. Nằm xa nhất ở miền Bắc Albania là giáo phận Sapa do Đức cha Lucian Augustini cai quản. Đức cha là giám mục trẻ tuổi nhất của hội đồng giám mục. Giáo phận Sapa có 9 linh mục. Sau đây là một số nhận định của Đức cha Roch Nigdita, tổng giám mục Tirana Durazzo, về tình hình giáo hội Công giáo Albania thời hậu Cộng sản. Giáo hội Albania đã có thể tái sinh, cũng là nhờ sự trợ giúp của các giáo hội anh em khác, bắt đầu từ giáo hội Italia. Ưu tư đầu tiên hiện nay của chúng tôi là ơn gọi địa phương. Chính nhờ có các thừa sai mà chúng tôi có thể đáp ứng được các nhu cầu mục vụ trên toàn nước. Sự trống rỗng ơn gọi đó đã do chế độ Cộng sản gây ra. Đã chỉ có 33 linh mục sống sót, nhưng các vị đều rất già yếu và bệnh tật vì các bách hại phải chịu. Trong 18 năm nay, đã chỉ có 30 tân linh mục được thụ phong. Giáo hội cần có nhiều ơn gọi mới. Các tương quan với các anh chị em chính thống và tin lành tốt đẹp và có thể được cải tiến nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã cùng nhau tổ chức các buổi cầu nguyện chung và các tuần đại kết, và sẽ có nhiều sinh hoạt khác nữa được đề ra. Một trong các dịp tốt là đại hội được tổ chức trong năm Thánh Phaolô với sự tham dự của Đức Thượng Phụ Giáo hội Chính thống. Cuộc đối thoại này đã bắt đầu từ nền tảng của các tín hữu, rồi chuyển sang lĩnh vực văn hóa, sau đó mới tới lĩnh vực thần học. Cũng có sự trao đổi các giáo sư giữa hai đại chúng viện. Hai giáo hội đã nhận được một ơn thánh lớn Chúa ban, đó là khởi hành từ một mảnh đất phì nhiêu. Tín hữu của cả hai giáo hội cảm thấy cần đối thoại với nhau và xích lại gần nhau hơn. Họ giống như một dòng sông mà các chủ chăn chúng tôi phải có bổn phận hướng dẫn. Về vấn đề nhà nước có trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị chế độ Cộng sản tịch thu trong quá khứ hay không, thì Đức cha cho biết như sau. Vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn. Chính quyền hiện nay có nỗ lực để tìm ra một giải pháp, nhưng trong các năm qua cũng có rất nhiều vấn đề kỹ thuật. Chẳng hạn như có những người nói rằng họ có quyền trên các tài sản đó. Khi không thể trả lại các tài sản nào đó, thì người ta cũng tìm một hình thái nào đó để bù lại. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Chết chưa chắc đã hết. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Chưa chắc đã hết. Đó là tựa đề của một bài viết của tác giả Nguyễn Duy Thành trên báo Việt Luận, xuất bản tại Úc Đại Lợi, trong số ra ngày 8 tháng 9 vừa qua. Chúng tôi xin được phép trích đọc hầu quý vị và các bạn trong Chuyện Tử Tế tuần này. Tác giả cho xem một đoạn video ngắn được một số website Việt ngữ đăng tải với lời cảnh báo thật đậm. Video này rất rùng rợn. Người yếu tim tuyệt đối không nên vào xem. Mà quả thật, đoạn video này thật rùng rợn và thương tâm. Theo chuyện, thì nạn nhân trong thước phim video là ông Viên, trạm trưởng công an kiểm soát giao thông ở Lâm Đồng. Đang lúc xây nhà, đến giờ ăn, ông lái xe đưa vợ đi mua thức ăn cho toán thợ. Trên đường chở vợ về nhà, thì chiếc xe gắn máy của ông đã bị một chiếc xe tải cán lên và cuốn hút cả vợ chồng vào bánh xe, rồi kéo lê trên đoạn đường khoảng 10 mét. bà Biên chết ngay tại chỗ. Nhưng thảm khốc hơn là ông Biên không chết, mà thân thể ông bị cắt rời làm đôi. Qua video có thể kiểm chứng được rằng, từ phần lưng quần trở lên tạm gọi là còn nguyên vẹn, nhưng phần dưới còn lại đã rời khỏi thân thể, và ai đó đã xếp phần xương thịt nát tan này lên gần chỗ phần đầu của ông Biên. Có thể nơi nạn nhân đang nằm không phải là hiện trường xảy ra tai nạn, vì xác ông đang tuyệt vọng bên lề đường, trong khi chiếc xe hai bánh của ông bị tan nát giữa lòng đường. Nhưng một điều kỳ diệu là ông Biên tuy mất hẳn một nửa thân thể, nhưng trong ông còn tỉnh táo lắm. Ông có thể trả lời không đến nỗi quá yếu đối với những người đang vây quanh ông để hỏi về số điện thoại. Người ta muốn báo cho gia đình ông biết, nhưng ông trả lời rằng ở nhà không có ai vì các con đang đi học. Người ta muốn hỏi số điện thoại của trường học, nhưng ông lại không biết. Tội nghiệp ông Biên muốn ngồi dậy hai lần, nhưng không thể vì phần mông của ông đã bị mất. Tất cả nội tình và ngoại cảnh của thước phim dài 5 phút 6 giây cho thấy tất cả. Bó tay và tuyệt vọng trong những cái khoác tay ám thị của nạn nhân, như muốn nói với mọi người qua đường rằng, hãy gọi giúp các đồng chí đồng đội của ông. Và điểm này cũng đã đồng nghĩa với những âm thanh phát ra từ màn hình là, chỉ có hay chỉ chờ công an tới thôi. Thế công an giao thông hay cảnh sát cơ động ở đâu? Lâu và lâu quá, mà máu của ông Biên lại trào ra quá nhiều rồi. Ôi, nạn nhân và đám người chứng kiến đang hy vọng từng giây và tuyệt vọng miên viễn. Ngay cả người xem video cũng như muốn thét lên, nhảy vào cái tivi để bồng sóc ông Biên chạy vào bệnh viện hay một nơi cấp cứu nào đó. Tác giả bài viết không dám kể thêm các chi tiết trong thước phim. Ông do dự. Tất cả chỉ xin kể ngang đây thôi, vì cảnh tượng đau đớn và thương cảm quá. Dù rằng rất sợ, rất thương cho hoàn cảnh thập tử nhất sinh của ông Biên, nhưng mọi hình ảnh và âm thanh yếu ớt trong đoạn phim ngắn ngủi đó đều dễ gợi cho người ta phải xem thêm đôi lần nữa. Không phải xem vì sự hiếu kỳ, mà xem vì sự vô cảm của đồng loại đang đứng xung quanh. Hay nói khác hơn, người Việt trong nước sao hững hờ với nhau đến thế? Tác giả so sánh. Rất có thể vĩnh viễn và chẳng bao giờ hình ảnh này sẽ xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, hay ở một quốc gia nào đó như Hàn Quốc, Nhật Bản chẳng hạn. Bởi lẽ, một lý luận giản đơn là có đến hàng chục thanh niên nam nữ đang đứng vây quanh để xem cảnh nạn nhân đang tuyệt vọng. Tất cả rất bình tĩnh, với thái độ hút thuốc lá, bỏ tay trong túi quần và phần lớn lấy điện thoại di động ra để quay cảnh đau đớn của một người đang giày giụa thịt da lòng ruột trên vũng máu, như quay phim một cảnh lạ khi đang đi du lịch. Rất rõ ràng ông Biên đang tột độ tha thiết sống bằng lời cầu cứu và ánh mắt vang lên, dù rằng có một giọng nói của người đàn ông nào đó nói với sự thắc mắc pha sự phó mặc, ủa, lâu rồi mà sao không thấy mấy thằng công an đến? Rất có thể câu hỏi của người này cũng đã là câu trả lời phần nào về sự thờ ơ lãnh đạm của mọi người chăng? Bởi lúc tuyệt vọng, chính ông Biên đang mặc quân phục công an. Khó nói làm sao? Nếu xét theo luật điều tra hình sự, thì tất cả mọi sự phải giữ đúng nguyên trạng của hiện trường. Nhưng còn gì nữa đâu, vì thân thể của nạn nhân đã bị cắt đứt làm hai mảnh. Giả tỉ như ai đó có phương tiện chở ông Biên đi, hay là một việc cứu thương cần thiết để cầm máu, thì biết đâu sự sống của ông Biên còn hy vọng, dù là kế nhân. Nhưng tình người, nhất là tình người trong nước, hình như rất khó dành cho những người mang sắc áo như nạn nhân. Và kỳ lạ thay,
trước cơn tuyệt vọng của nạn nhân, có một người đàn bà lớn tuổi nói như thúc giục.
Em cứ nói, cứ gọi Chúa Giêsu cứu con với, nói đi. Em hãy nói đi.
Bà nhiều lần thúc giục. Có một số người khác nói hùa theo bà, nhưng ông Biên vẫn trả lời theo kiểu công an với vẻ hằn học. Tôi sắp chết đây nè.
Không một chút giận hờn, vẫn giọng người đàn bà đó nói như vang lên cầu khẩn.
Thì em nên cầu Chúa Giêsu. Em cứ nói đi. Xin Chúa hãy đến cướp linh hồn con đi, để cho con khỏi đau đớn. Nói đi. Em, hãy nói đi.
Và, nói đi chú, gắn nói đi chú.
Nhiều giọng đàn bà cũng đồng thanh thúc giục ông Viên như thế. Bỗng có một giọng đàn ông nói như ra lệnh.
Thì chú cứ nói đi.
Tác giả Nguyễn Duy Thành chia sẻ những cảm nghĩ của mình như sau.
Ô hay, hình như mới hôm qua, chính các đồng chí của ông Viên mạnh tay sát phạt đồng đạo đồng bào của các người này. Thế mà hôm nay, họ vẫn bình tĩnh, từ tâm cầu nguyện và khuyên bảo ông Biên. Ôi trời cao có thấu!
Nhưng màn hình cho thấy hai cánh tay của ông Biên gác lên trán vài giây, sau đó đặt nhẹ cả hai tay theo hướng lên trời, và người xem có thể tưởng tượng đó là hình ảnh của một người đang cầu nguyện. Nếu như ông đang đứng, thì có thể đó cũng là sự buông xuôi trước một số phận sớm phải mang một định mệnh khắc khe. Nhưng đó cũng là hình ảnh mang một chút gì thánh thiện từ tâm cho phần kết thúc của một đoạn phim buồn. Tất cả sự xôn xao trên đoạn phố làm chao đảo lòng người, cũng như vận số của ông Biên, một người rất trẻ và khỏe mạnh. Nghe nói đã kết thúc vào trưa hôm đó tại bệnh viện của xứ sở mộng mơ. Qua những thước phim sống động nhưng đầy tràn sâu lắng, người ta nhận ra cuộc sống của ông Biên nổi trội hơn người thường. Nhưng có thể nói, cái chết của ông cũng đột ngột, bất đắc kỳ tử như bao người trên hành tinh này khi gặp tai nạn. Rất đáng thương, đáng cảm. Tuy nhiên, chính những thước phim diễn tả những giây phút cuối cùng của ông Biên đã cho người ta thật nhiều cảm nghĩ để suy tư về một nền đạo đức phát xuất từ một nền giáo dục của một chế độ. Bởi giả định như các cô cậu thanh niên lưng dài vai rộng đang đứng đó được đào tạo và lớn lên trong một xã hội có nền đạo lý căn bản và vi diệu như tổ tiên Việt Nam truyền lại, thì cớ chi họ không thuộc nằm lòng với câu tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Từ đó ai mà vô cảm, ai mà không thiết tha trước lời cứu rỗi của người anh em. Xa xôi, nhưng không khuất lấp gì mấy. Chính thước phim đau đớn của ông Biên cũng là thông điệp sống động gửi đến các đồng chí, các lãnh đạo của ông rằng, hãy vì dân, vì quan nhất thời dân vạn đại. Còn bao nhiêu điều muốn suy, muốn nghĩ nữa, làm sao nói hết tỏ tường. Tất cả tùy ý cảm nhận của mỗi người khi thấy và nghe một đoạn phim buồn về số phận của ông Biên. Mà cũng phải công nhận anh cameraman nào đó đã có đủ can đảm bấm máy liên tục 5 phút 6 giây để ghi lại những hình ảnh này. Cũng như những người bàn quan đứng chung quanh, anh ta đã lạnh lùng chừng ấy thời gian để chứng kiến cảnh ông Biên quằn quại. Trách cũng có, mà không chừng phải cảm ơn, vì nếu anh ấy không lạnh lùng, thì làm gì có đoạn video đó để người xem trên khắp thế giới hiểu rõ hơn về lòng nhân ái trong cái xã hội Việt Nam hiện nay. Không mong mỏi gì hơn, nơi tha hương, xin lấy bài báo này để gửi về cố quốc, như nén hương sưởi ấm lòng vợ chồng ông Biên nơi miền đất lạnh, và cũng nhắn gửi đến các đồng chí của ông nên thương dân yêu nước nhiều hơn. và quốc dân Việt Nam ơi, đây là lúc phải thân ái, yêu thương và đoàn kết hơn bao giờ hết. Cảm bút Nguyễn Duy Thành.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong nền văn chương Mạo Thư Tân Ước, bên cạnh các phúc âm có các tác phẩm liên quan tới biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời, các công vụ và các truyền kỳ, nhưng cũng có các thư tín và các tác phẩm khải huyền nữa. Các thư không phải là loại được nền văn chương Mạo Thư ưa thích, mặc dù thói quen gửi thư mạo danh đã có từ thời cổ xưa. Nổi tiếng là các thư mạo danh của Bạo Chúa Akrapas, của Phalaris thuộc năm 550, của Alexander Đại Đế, Aristotele, Anacharsi, Pythagora, Socrate, Platone, Diogene, vân vân. Cả Thánh Phaolô cũng đã than phiền là có người dùng tên thánh nhân để viết thư cho tín hữu Thessalonica để khuấy động cuộc sống của tín hữu. Bức thư mạo danh nổi tiếng nhất là thư của Barnaba thuộc các năm 117-138. Nó được trình bày như là một khảo luận thần học hơn là một bức thư. Việc gán cho Barnaba không thấy trong thư, nhưng phát xuất từ một truyền thống rất cổ xưa. Tác giả không thể là môn đệ Barnaba, bạn đồng hành với Thánh Phaolô trên đường truyền giáo, nhưng có lẽ là một người sống tại thành phố Alexandria bên Ai Cập, nhạy cảm đối với các lý thuyết và phương pháp chú giải kinh thánh của Phi-lông và đối nghịch với kinh thánh Cựu Ước. Mục đích được nêu lên từ đầu là qua lòng tin đạt đến sự hiểu biết toàn vẹn. Kinh thánh Cựu Ước được giải thích trong nghĩa thiêng liêng. Con người có thể bước đi trên hai con đường của ánh sáng và con đường của tối tăm. Các đề tài cổ kính của nền thần học Kitô được nhấn mạnh. Chúa Kitô hiện hữu trước khi nhập thể, bí tích rửa tội khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, ghi sâu trong linh hồn họ hình ảnh và sự sống của Thiên Chúa và biến tín hữu trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngày Chúa Nhật thay thế cho ngày Sa-bát của tín hữu Do Thái, đó là ngày Chúa sống lại. Thư của các tông đồ thuộc các năm 160-170 gửi tất cả mọi giáo hội, vừa có giọng văn phúc âm, vừa có giọng văn thư tín và khải huyền. Trước hết, nó miêu tả cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, rồi miêu tả dài dòng các dấu chỉ trước ngày thế mạt và sự phán xét sau hết. Tác giả biết Tân Ước, đặc biệt là Phúc Âm Thánh Gioan. Các tư tưởng của ông thấm nhập sách Khải Huyền của Thánh Phêrô thuộc các năm 125-150. Thư của Barnaba thuộc các năm 117-138. Mục tử Erma thuộc các năm 140-150. Bức thư này đề cao thiên tính của Chúa Kitô và hai bản thể của người là Thiên Chúa và là người. Chu kỳ thư của Thánh Phaolô bao gồm nhiều tác phẩm. Thứ nhất là thư gửi tín hữu Laodikeia thuộc các năm 160-190. Nó có giọng văn Latin cũng như nội dung tầm thường và bao gồm khoảng 100 đoạn các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là thư gửi giáo đoàn Philippe. Thứ hai là thư gửi tín hữu thành Alexandria thuộc các năm 160-190, chỉ được biết đến chứ không có văn bản. Thứ ba là thứ ba gửi tín hữu Corinto, ở trong sách Công vụ Phaolô, chương 7. Triệt ba. Nó là thư trả lời cho một bức thư trước đó và nêu bật các giáo huấn truyền thống liên quan tới việc tạo dựng thế giới, các tương quan giữa loài người và đấng tạo hóa, biến cố nhập thể của ngôi lời Logos và sự sống lại của thịt xác. Thứ tư là sự trao đổi giữa Phaolô và Seneca thuộc thế kỷ thứ tư, gồm 8 bức thư của triết gia Seneca và 7 câu trả lời ngắn của Phaolô. Triết gia đề nghị đọc các tác phẩm của Phaolô trong xã hội Roma, và vì thế, Thánh Phaolô được mời gọi phối hợp sự cao vời của tư tưởng với kiểu hành văn sắc sảo. Xem ra, đây là một trường hợp biên soạn theo yêu cầu. Các thư tín mạo thư gồm 2 loại, các bút tích ngắn, gọn, phong phú và xác định, và các bút tích nghèo nàn và không có kết luận. Hiện tượng này tùy thuộc đến các đề tài và khả năng của các tác giả trong việc chế ngự được chúng. 2 thư của Barnaba và của các tông đồ có thế đứng trong các bút tích của nền văn chương Kitô cổ, không chỉ vì chúng diễn tả trào lưu bài Do Thái, mà cũng diễn tả tất cả một phong trào thần học phản ánh các đặc thái và nhiệm vụ lịch sử của Cựu Ước nữa. Nhóm sách cuối cùng trong nền văn chương mạo thư Tân Ước là các sách khải huyền. Dù có chính truyền hay không, loại văn chương khải huyền đã luôn luôn được vun trồng và gặt hái nhiều thành quả, cũng như lôi kéo sự chú ý của nhiều học giả thuộc mọi thời đại trong lĩnh vực phê bình văn chương cũng như lịch sử tôn giáo. Nhất là vì ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm và sự bất ổn của thời sau hết của thế giới khiến cho tâm trí của tín hữu phải lo lắng. Loại văn chương khải huyền tìm cách miêu tả trong hình thái bí hiểm điều sẽ xảy ra hay phải xảy ra và dành nhiều chỗ cho việc đọc hiểu mật mã của các tín hữu. Nhưng nó cũng bao gồm khía cạnh khích lệ và cứu rỗi nữa. Cộng đoàn Do Thái hay Kitô có thể trông thấy các việc liên quan tới đấng cứu thế được phản ánh hay lặp lại trong dòng lịch sử. Sứ điệp của đấng cứu thế là sứ điệp của lòng tin và niềm hy vọng. Các đặc thái này của loại văn chương khải huyền chính truyền cũng có trong các tác phẩm khải huyền mạo thư. Thứ nhất là sách Sự Lên Trời của Isaiah, do một tín hữu Do Thái Kitô biên soạn, thuộc các năm từ 100 đến 150. Nó gộp 2 tác phẩm, Cuộc Tử Đạo của Isaiah, thuộc các năm 50 trước công nguyên tới 50 sau công nguyên, với sách Thị Kiến của Isaiah, thuộc các năm 100 tới 150. Trong khi sách Tử Đạo có tâm thức của giáo phái Essenian Qumran, vì thế tác giả có thể là một thành viên hay một người ngưỡng mộ giáo phái này, thì sách Thị Kiến phản ánh môi trường Do Thái Kitô hồi tiền bán thế kỷ thứ hai với các đề tài cổ xưa như Thiên Chúa Cha là đấng không thể diễn tả nổi và bị che kín đối với thế giới. Tên của người không được mặc khải cho biết, người là vinh quang vĩ đại. Chúa Con và Chúa Thánh Thần có cùng vinh quang như Chúa Cha. Sau khi đã băng qua 7 tầng trời, Chúa Con đấng được yêu thương đặc biệt xuống trần gian qua Đức Maria để chu toàn công trình cứu chuộc, và lại băng qua 7 tầng trời để về ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Chúa Thánh Thần được quan niệm như là một thiên thần, cùng được tôn thờ như Chúa Con. Giữa biến cố Chúa Con lên trời và ngày tận thế là thời gian hoạt động của giáo hội. Trong ngày sống lại thời sau hết, kẻ dữ dằn ác độc sẽ bị án phạt, còn người công chính sẽ được hưởng sự sống lại tinh thần. Sách khải huyền của Thánh Phêrô thuộc năm 135 kể lại 2 thị kiến của Thánh Tông Đồ. Một thị kiến với các ánh quang rạng người của thiên đàng, một thị kiến với các kinh hoàng của địa ngục. Ngay từ thời xa xưa, tác phẩm này đã được tín hữu ưa thích, và có người còn cho nó là tác phẩm được linh hứng. Nó gợi hứng và cung cấp chất liệu cho sách các lời sấm tiên tri. Tập 2 thuộc các năm 190 đến 338 và công vụ của Thánh Tô-ma các chương từ 55 tới 57. Sách khải huyền của Thánh Phê-rô cũng vang vọng trong nền văn chương Kitô sau đó với các miêu tả hình khổ của những người bị phạt trầm luân. Tác giả đã phối hợp một ít yếu tố khải huyền chính truyền liên quan tới đời sau với các tư tưởng Ai Cập về cuộc sống bên kia và các bút tích của trường phái Hy Lạp, Orphico Pythagore, tội lỗi và kẻ tội lỗi được đặt song song với nhau. Thứ ba là Chu kỳ khải huyền của Nag Hammadi, nó gồm sách khải huyền của Thánh Giacobbe thuộc thế kỷ thứ hai và khải huyền ngộ đạo của Thánh Phaolô cũng thuộc thế kỷ thứ hai. Cuốn thứ nhất có liên hệ với các môi trường ngộ đạo của Valentino, bao gồm hai cuộc đối thoại giáo huấn mục vụ giữa Chúa Giêsu và tông đồ Giacobbe liên quan tới thời gian trước và sau cuộc khổ nạn. Các đề tài là các đề tài cổ điển của thuyết ngộ đạo như sự hiện hữu trước thời gian, các người bên dưới, chương trình cứu độ của Chúa Kitô và ơn cứu rỗi của tông đồ Giacobbe. Sách Khải Huyền thứ hai ghi lại diễn văn của tông đồ Giacobbe trước hội đồng Do Thái, theo sau đó là cuộc tử đạo của thánh nhân. Xem ra nó lấy hứng từ mô thức diễn văn và cuộc tử đạo của thầy sáu Stefano. Sự hiểu biết các yếu tố Do Thái cho thấy tác giả là một tín hữu Do Thái Kitô đã sử dụng cùng chất liệu như các tác giả khác. Tác giả chú ý tới sự kiện không được giết người trong đền thờ. Thật ra thánh Giacobbe đã không bị ném đá trong nơi thánh nhân đã diễn thuyết liên quan tới hai lần tới của Chúa Kitô, nhưng bị ném từ góc cao của đền thờ xuống đất, nhưng còn sống nên bị lôi ra xa hơn và bị ném đá cho chết. Sách Khải Huyền Ngộ Đạo của Phaolô có lẽ là tác phẩm mà Epifanio đã nhắc tới. Nó miêu tả biến cố xuất thần lên bảy tầng trời của tông đồ Giacobbe trong vùng Jericho. Trên tầng trời thứ bốn, thánh nhân được chứng kiến cuộc phán xử của một tín hữu bị kết án nhập vào một thân xác mới. Ở tầng trời thứ bảy, ngài bị khảo thi về việc thăng thiên ngộ đạo trước khi đạt tới vùng của các người tinh thần. Sách Khải Huyền này khác với sách Khải Huyền của thánh Phaolô, nó nổi tiếng hơn và thuộc thời gian trước năm 250, có lẽ đã được giáo phụ Origine biết tới. Được mô phỏng theo sách Khải Huyền của thánh Phêrô, nó khai triển đề tài số phận của linh hồn sau khi chết, là đề tài thuộc nền văn chương cổ điển Ai Cập. Những người khổ hạnh được đối xử đặc biệt, được mặc áo thiên thần và miệng đọc lời nguyện tinh tuyển. Việc miêu tả thê thảm và thực tế nhằm mục đích khắc ghi các giáo huấn trong lương tâm tín hữu. Các thời gian thấy trước không phải là thời sau hết, nhưng là thời gian gần với linh hồn và phù hợp với số phận và các biến cố của nó. Các khổ đau của những người bị kết án được giảm bớt trong ngày Chúa Nhật. Tác phẩm này đã gợi hứng cho các tác phẩm nghệ thuật và nền văn chương thời Trung Cổ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một lần nọ, sau bài giảng phúc âm ngày Chủ nhật, cha chủ tế đã trích dẫn chứng từ của cha Tito Facchini, một linh mục dòng tên như sau. Hôm ấy, tôi được mời đi thăm một bệnh nhân trẻ tuổi đang sắp lìa đời. Dọc đường người tháp tùng cho tôi biết là chàng thanh niên này đã phung phí cuộc đời và thân xác anh trong mọi thú vui trần tục và ăn chơi phóng túng. Giờ đây, chàng đang sống những ngày cuối đời trong cô đơn cùng cực, bởi vì chàng không muốn nghe lời khuyên bảo của bất cứ một ai cả, nhất là của các linh mục muốn giúp cậu dọn mình chết lành. Biết tâm lý của người bệnh như vậy, nên tôi đã đến với cậu trong tư cách của một người bạn hơn là của một linh mục. Bước vào phòng, người thanh niên nhìn tôi một cách rửng rưng. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường và khéo léo tìm mọi cách, dùng mọi lời lẽ khuyên chàng. Nhưng tôi có cảm tưởng như những lời nói của tôi chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Sau cùng, một ý nghĩa thoáng qua trong đầu óc tôi, như được Đức Mẹ soi dẫn. Với giọng nói thân thiện, nửa đùa nửa thiệt, tôi nói với chàng thanh niên trẻ tuổi. Này anh, tôi thấy rõ là anh cương quyết đánh mất linh hồn và hăng hái lao đầu xuống hỏa ngục. Điều đó hoàn toàn tùy ý anh. Nhưng thường thì bất cứ người con thảo nào trước khi đi xa, và nhất là khi biết mình sẽ không bao giờ trở lại gia đình nữa, cũng đều ôm hôn và giã biệt mẹ hiền của mình. Vậy tôi cũng khuyên anh nên làm như thế với người mẹ hiền Thiên Quốc. Người mẹ luôn thương yêu anh với một tình thương vô bờ bến. Rồi tôi lấy trong cái cặp sách tay của tôi ra một bức ảnh Đức Mẹ, giơ ảnh lên trước mặt anh và nói, đây là mẹ anh, người mẹ Thiên Quốc của anh. Anh hãy nhìn kỹ gương mặt mẹ lần cuối cùng, bởi vì anh đã cương quyết sẽ không bao giờ trông thấy gương mặt của mẹ nữa. Và trước khi lao đầu xuống hỏa ngục, anh hãy từ giã mẹ và hôn mẹ lần cuối đi. Chàng thanh niên từ nãy giờ yên lặng nghe tôi nói, bỗng dưng đổi nét mặt. Tâm hồn anh bị xúc động mạnh, mắt anh đỏ ngầu, và rồi từ từ những giọt lệ bắt đầu chảy dài trên gò má. Anh chăm chú nhìn ảnh Đức Mẹ hồi lâu, rồi giơ tay cầm lấy bức ảnh, hôn ảnh Đức Mẹ với tất cả tấm lòng chân thành thống hối. Một lúc sau, gương mặt anh tươi hẳn lên. Đôi mắt anh bừng lên một tia sáng mới. Thật vậy, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, anh đã tìm thấy ánh sáng hy vọng của ơn cứu độ. Kế đó, anh xin tôi giúp anh dọn mình lãnh nhận các bí tích sau cùng. Anh xưng thú mọi tội lỗi, thật lòng ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ. Anh lãnh nhận thánh thể lần cuối cùng như lương thực tinh thần, và nhận dầu thánh bệnh nhân. Mấy tiếng đồng hồ sau, anh đã trút hơi thở cuối cùng trong an bình, tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, và phó thác nơi tình thương bao la của người mẹ hiền Thiên Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, chàng thanh niên trên đây tượng trưng cho tuổi trẻ hôm nay, cũng như những người vô đạo của mọi thời đại, những người cố tình gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài lề của đời sống họ. Đối với họ, Thiên Chúa có hay không cũng bằng thừa. Ngài không có liên quan gì đến những bận tâm tìm kiếm tiền tài, chạy theo chức nghiệp, hoặc những hưởng thụ của họ. Như tổ phụ nhân loại trong vườn địa đàng trần gian, muốn lên bằng Chúa, muốn tự giải thoát mình khỏi sự lệ thuộc vào Chúa để đi tìm hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, chỉ gặp cay đắng, đau khổ và sự chết. Thế nhưng, qua mọi thời đại, nhân loại vẫn mù quáng, vẫn cố chấp không muốn tin nhận Thiên Chúa là cùng đích của con người, là hạnh phúc duy nhất của đời sống mỗi người. May thay, trong kế hoạch cứu độ nhiệm màu, Ngài đã ban tặng cho toàn thể nhân loại và cho mỗi người chúng ta một người mẹ, để rồi với tình mẫu tử và lòng kiên nhẫn vô bờ, mẹ giúp chúng ta can đảm trỗi dậy, từ bỏ con đường dẫn đến sự chết, và dẫn đưa chúng ta tiến bước trên con đường dẫn tới sự sống thật. Bởi vì vai trò chính yếu của người phụ nữ là làm mẹ, là phục hồi sự sống nơi mảnh đất cằn cỗi, nơi mảnh vườn bị bỏ hoang của tâm hồn. Đó chính là vai trò thánh thiên của mẹ Maria, là làm tái sinh trong tâm hồn những người khốn cùng, nỗi nhớ nhung và sự đói khát Thiên Chúa, mặc dù họ bị chìm ngập trong bùn lầy tội lỗi và chới với giữa những giàu sang vật chất, đam mê thế trần. Mẹ không hề từ bỏ bất cứ ai chạy đến kêu cầu mẹ. Mẹ sẽ sớm giúp chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không phải là dư thừa trong đời sống. Trái lại, Ngài chính là Thiên Chúa độc nhất, là giá trị cao quý trên hết, và là cùng đích của đời sống con người. Tuy Ngài yêu thương nhân loại với tình yêu nhưng không, và hoàn toàn vị tha, là Cha nhân từ đầy lòng xót thương. Nhưng vì Ngài là Thiên Chúa duy nhất trên hết tất cả mọi sự, nên Ngài không thể chấp nhận một sự ngang hàng bù trừ nào khác được. Trong sa mạc, khi ma quỷ đến dụ dỗ Đức Giê-xu và nói với Ngài, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lại tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giê-xu đã thẳng thắn trả lời hắn rằng, ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình ngươi mà thôi. Thật vậy, tuy là con Thiên Chúa, có quyền phép như Thiên Chúa Cha, nhưng Đức Giêsu đã tự hạ mình mặc lấy thân phận con người, ngoại trừ tội lỗi, vâng theo thánh ý Chúa Cha trong mọi sự, và bằng lòng chịu chết trên thập tự. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Xin Mẹ đồng hành với chúng con trong cuộc sống, để chúng con khám phá ra nơi dung nhan của Mẹ, phản ánh tình thương bao la của Thiên Chúa. Vì chỉ có Chúa mới là hạnh phúc duy nhất và bất diệt của đời sống chúng con mà thôi. Amen.
Bao năm rồi Mẹ mỏi mòn chờ trông, chờ hoài tin con qua bao mùa lá rụng. Đời mênh mông quá, nhiều khi con thất vọng, ngoảnh mặt nhìn quanh chỉ thấy mù khơi. Thuyền trong giông tố, tay chèo con buông lơi, quyết tâm trở về bên Mẹ muôn an vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.